Võ Động Thiên Hà, chương 377, một mình gánh chịu hậu quả xấu, góc truyện audio.com, ba đạo quang mang cũng không phải là ba người xuất hiện ở nơi nào, mà là ba chiếc vòng tay phóng xuất ra dị lực lượng xuất thần. Từ lúc Vân Thiên Hà nhận được vẫn chưa hề dốc lòng nghiên cứu qua công dụng của vòng tay, mà hôm nay được Nam Minh khai chỉ ra đó chính là càn không tạo hóa thủ trạc, lại được thần hoa diệu nhắc tới phương pháp sử dụng vòng tay, Vân Thiên Hà liền thử nghiệm sử dụng một lần, liền phát hiện được sự ảo diệu ẩn chứa trong đó. Đọc truyện online tại truyện phun, giữa tạo hóa trạc tự thành một thể, có một cỗ lực lượng thần dị không bao dung trong thế giới này, muốn kích hoạt nó, nhất định phải cố sức tác dụng lực lượng nên mặt ngoài, làm cho vòng tay hình thành lực lượng bắn ngược lại, như vậy cỗ lực lượng thần dị bên trong kia sẽ phóng xuất ra ngoài. Đương nhiên điều này cũng chỉ là phương pháp sử dụng cơ bản nhất, đơn giản nhất, sự thần bí của tạo hóa trạc còn cần hắn tìm kiếm được một đôi càn khôn giới mới có thể khai thác hết được chỗ thần kỳ của chúng. Mà ở phía sau, khi Vân Thiên Hà tiếp cận phát hiện ra Thản Cơ và một vị trưởng lão thực hiện một nghi thức nào đó, thần hoa diệu biết đó chính là một loại phương pháp khế ước hàng linh, vì vậy Vân Thiên Hà liền xuất thủ ngăn lại. Thế nhưng lúc ném ra ba chiếc vòng tay kia lại không thu được kỳ hiệu, Vu Linh Vương vẫn còn đang tiếp tục khế ước, bất quá ngược lại cũng làm cho Vu Linh ảo cảnh xuất hiện ba đạo ngân quang lóe ra tạo thành lỗ hồng. Ở phía sau, vị trưởng lão mắt hồng kia tựa hồ đã hoàn thành khế ước hàng linh, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ba người mưu toan cắt đứt nghi lễ của hắn, dùng thanh âm âm trầm nói. Bất luận kẻ nào dám ngăn cản bản tôn đều là địch nhân của bản tôn, các ngươi đã không biết tự lượng sức mình mạo phạm bản tông, vậy cũng giống như bọn chúng, trở thành khôi lỗi của bản tôn đi, hắc hắc. Đột nhiên, một cỗ thần hồn ý chí giống như phô thiên cái địa liền ập tới áp bách. Lúc này Vân Thiên Hà đột nhiên đi tới trước người thần hoa diệu và tầm nguyệt, khôn nguyệt bích trong cơ thể hắn từ lâu đã được tích tụ khôn tức rồi kích phát ra một tầng quang mang trạng thái mạnh nhất tạo thành một vách tường vô hình chống lại cỗ ý chí cường đại kia xâm nhập. Hừ, khi Vu Linh Vương cảm ứng được ý chí của chính mình cư nhiên bị một cỗ ý chí nó quen thuộc ngăn cản, không khỏi phát sinh ra một thanh âm kỳ lạ, chỉ thấy trong đôi mắt màu hồng của vị trưởng lão kia phát ra một đạo tinh mang, lại một thanh âm truyền đến. Ý chí của Thương Nguyệt sao? Nàng thủ hộ vật gì vậy, để bản tôn đến xem, mở cho ta. Tại lúc nó hét lớn một tiếng, lúc này lại một cỗ ý chí cường đại giống như mũi tên bay khỏi cung mạnh mẽ áp bức tới, phảng phất giống như mang theo lực lượng thiên đại, Vân Thiên Hà phóng xuất phách ngăn kỳ thực cũng chỉ là dùng ý chí Thương Nguyệt lưu lại để chống đối lại cỗ ý chí cường đại kia trùng kích, nhưng mà ý chí mà Thương Nguyệt lưu lại trong khôn nguyệt bích dù sao cũng không phải toàn bộ thần hồn ý chí của Thương Nguyệt, căn bản không thể nào chối đối lại được phản kích của Vu Linh Vương. Khi một cỗ ý chí cường đại một lần nữa ập tới, lúc này Vân Thiên Hà rốt cuộc phân thần, khôn nguyệt bích mất đi hiệu lực, hắn cũng bởi vậy bạo lui lại mấy bước, lập tức ngưng tụ tâm thần, cường lực chống lại cỗ ý chí cường đại kia muốn xâm lấn tinh. Góc truyện audio.com, thần, ý chí của Vu Linh Vương xác thực vô cùng cường đại, cho dù là thần hoa diệu cũng có chút không chịu nổi, thế nhưng nàng tại lúc kiên trì chống đỡ cũng song song phân thần lưu ý thức nói. Ngươi là mặt trái cảm tình và cừu hận do ngà khả phạm ni tách ra lưu lại, khi ngươi công kích chúng ta, lẽ nào giữa ý chí của ngươi sẽ không có một tia cảm ứng mặt trái, hổ thẹn và tội ác, ngươi luôn mồm nên vì người nam nhân kia báo thù, thế nhưng ý chí của ngươi đã bị cừu hận che mờ, xác thực càng trở nên ngu muội, càng trở nên dã man và tà ác, nếu như giữa ý thức của ngươi còn tồn tại một tia cảm tình đối với người nam nhân kia mà nói, ngà khả phạm ni lưu lại cho ngươi, nhất định còn có ái cực lúc đó hình thành cừu hận, hắn đã từng nói với ngươi cái gì, lại muốn ngươi tuân thủ nghiêm ngặt cái gì? Mà ngươi lại đang làm cái gì? Sự tồn tại của ngươi căn bản chỉ là một bi kịch. Đúng lúc này, khi được trong ý thức của thần hoa diệu truyền ra những lời này, Vân Thiên Hà phát hiện cỗ lực lượng ý chí xâm nhập vào tinh thần hắn đột nhiên bắt đầu chậm lại, hình thành một cỗ lực lượng tìm kiếm, giống như đưa hắn ra cởi hết quần áo rồi nhìn trộm quan sát. Bất quá Vân Thiên Hà cảm giác lúc này so với vừa rồi rõ ràng tốt hơn nhiều. Nhưng ngay tại lúc cỗ ý chí lực lượng kia chuyên chú tập trung vào tầm nguyệt, lúc này lại bắt đầu trở nên cuồng bạo, nó giống như là đã chạm đến một thứ gì đó khiến cho Vu Linh Vương cảm giác được sự thống hận tồn tại, ý chí của nó lại một lần nữa cường ngạnh tập kích đến, cỗ ý niệm trong đầu tràn ngập điên cuồng rít gào. Ta muốn giết ngươi, ngươi hại ta bị vứt bỏ, tất cả đều là do ngươi tạo thành. Đúng lúc này, vị trưởng lão mắt hồng kia đột nhiên hướng về phía tầm nguyệt đánh tới, mang theo sát khí vô cùng cường liệt, cũng quay đầu nói với Thản Cơ bên cạnh vừa mới tiếp thu khế ước, thần tình có chút dại ra, nói. Giết hắn, Thản Cơ đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia hồng quang, nhìn chằm chằm vào tầm nguyệt, trong sát na lực lượng toàn thân bắt đầu bùng phát, liền phảng phất giống như một tôn thiên thần kéo tới đánh về phía tầm nguyệt. Mà một màn này đối với tầm nguyệt lại không tạo thành một chút ảnh hưởng nào, lúc này nàng đột nhiên quay sang nói với Vân Thiên Hà. lập tức mang theo mọi người tiến vào trong cốc tìm được Huyễn Long Trì, lấy linh hạch trong Thiên Long Trấn linh trụ đưa cho ta, đó chính là phương pháp duy nhất để tiêu diệt cổ ý chí tà ác này, đi mau. Vân Thiên Hà sửng sốt, lúc này Thần Hoa Diệu lại phản ứng cực nhanh, nói. Thiên Hà, Tầm Nguyệt đã hấp dẫn toàn bộ ý chí mặt trái cửu hận tập trung chuyên chú vào nàng, hiện tại Vu Linh Vương đối với chúng ta không hề tiếp tục gây ra chút ảnh hưởng nào, nàng muốn chúng ta phải nắm chặt cơ hội duy nhất. Thế nhưng Tầm Nguyệt, lập tức đi, lúc này Tầm Nguyệt tựa hồ như đã hoàn toàn thay đổi một người khác, tại lúc nàng phóng xuất ra một cỗ ý chí, Vân Thiên Hà nhất thời cảm giác được vẻ uy nghiêm không được phép xúc phạm từ Tầm Nguyệt tỏa ra, làm cho hắn kinh ngạc, nàng đã không còn là Tầm Nguyệt mà hắn từng quen biết. Thần Hoa Diệu lại nhắc nhở Vân Thiên Hà một câu, liền mượn thời cơ này, lập tức thối lui trở về tìm mấy người Nam Minh Khai, kéo theo Vân Thiên Hà còn có chút thất thần. Hắn không biết vì sao Tầm Nguyệt lại biến thành như vậy, nhưng nếu đã xảy ra, cũng đã tạo cho bọn họ một cơ hội thuận. Cốc truyện audio.com, lợi tiến vào trong cốc mà để Tầm Nguyệt lưu lại chỗ này, lương tâm hắn khó yên, sau này trong lòng hắn sợ rằng sẽ mãi mãi mang theo nỗi lòng chịu tội, nếu như hắn dẫn Tầm Nguyệt tới đây, cũng đã đáp ứng Lộng Nguyệt và Đường bà chiếu cố nàng, hắn có trách nhiệm bảo đảm an nguy của Tầm Nguyệt cùng nàng tiến lùi. Lúc này vị trưởng lão vị Vu Linh Vương khống chế mang theo vẻ mặt cừu hận ý chí, đánh về phía Tầm Nguyệt, hơn nữa còn có thản cơ sau khi cùng với Vu Linh Vương ký kết khế ước hàng linh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tình cảnh của Tầm Nguyệt 10 phần nguy hiểm. Tại lúc thản cơ và khôi lỗi trưởng lão phát động công kích cực mạnh đối với Tầm Nguyệt, Vân Thiên Hà cũng không do dự, thả người giật lại lao tới, liền tiếp được thế tiên công của vị trưởng lão mắt hồng kia. Đối mặt với vị trưởng lão mắt hồng, hắn tuy rằng đã bị Vu Linh Vương khống chế trở thành khôi lỗi, công lực đạt tới tiêu chuẩn tông sư cấp, như vậy Vân Thiên Hà không sợ hãi, tiếp được công kích liền sau đó là 10 đạo khôn ấn đánh ra. Khôn thức bạo phát lực lượng, làm cho thân thể vị trưởng lão mắt hồng kia cứng đờ, hắn bị Vu Linh Vương khống chế trở thành khôi lỗi, cũng không được linh hoạt giống như bình thường, không còn cơ sở từng trải phong phú, ngạnh cứng đối cứng chống lại lực lượng ẩn chứa trong 10 đạo khôn ấn, thân hình bạo lui, điên cuồng phun máu tươi, ngược lại càng khơi dậy thêm hung tính điên cuồng. Nghĩ đến trước gặp phải chuyện thi thể đột nhiên công kích, Vân Thiên Hà biết chỉ cần vị trưởng lão mắt hồng này còn có một tia sinh mệnh lực như vậy hắn sẽ liên tục khởi xướng công kích. Thấy một đòn vừa rồi không đánh gục được đối phương, Trương lão hồng mâu vẫn như cũ điên cuồng nhào tới. Lúc này Vân Thiên Hà nhướng mày, nhãn thần lạnh lùng, cuối cùng rút Vân Chu ra. Xoẹt, lúc Vân Chu rời khỏi vỏ quán thâu thần ý quyết huyễn hóa thành kiếm ảnh, mang theo ý chí cường đại do thương nguyên lưu lại dung nhập vào trong thân kiếm, tức thì tỏa ra vô số ngân mang huy vũ. Không gặp một chút trở ngại nào, thực giống như đánh vào đầu gỗ, vị trưởng lão kia tuy rằng có bản năng muốn tránh né thế nhưng hắn tốc độ của hắn không thể nào so sánh được với tốc độ Vân Chu xuất kiếm, lập tức bị một kiếm chặt đút ít hầu, trưởng lão mắt đỏ ôm lấy cổ của chính mình ngăn cản không cho máu tươi phun ra, liền mềm oặt rồi ngã xuống, đầu hắn ngã nhào rơi xuống dưới, nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng dưới vách núi. Nhưng mà, đúng lúc Vân Thiên Hà chuẩn bị trợ giúp Tầm Nguyệt, lúc này thi thể vị trưởng lão không đầu lại một lần nữa đứng lên đánh về phía Vân Thiên Hà, mà lần này động tác giống như một cương thi, tâm trạng Vân Thiên Hà buồn nôn, lần thứ hai huy vũ Vân Chu, liên tục ba kiếm chém qua, vị trưởng lão này liền bị chặt đứt tứ chi cũng không thể tiếp tục đứng lên công kích, đã hoàn toàn không còn giá trị để Vu Linh Vương điều khiển, rốt cuộc đã triệt để chết đi. Chỗ đáng sợ của vu hồn thú, không chỉ như thế. Ngay lúc xoay người chuẩn bị trợ giúp Tầm Nguyệt, chỉ là biểu hiện của Tầm Nguyệt khi đối mặt với thế công của thản cơ lại để Vân Thiên Hà thất kinh, bản thân thản cơ đã có thực lực cấp tông sư, nhưng từ lúc nàng ký kết khế ước hàng linh với Vu Linh Vương, thực lực của nàng đã tiếp cận tới tông sư đỉnh rồi, nhưng lúc này Tầm Nguyệt đối phó lại vô cùng thành thạo, xem ra nàng chủ yếu là cố kỵ vu. Góc truyện audio.com, Linh Vương công kích đánh lén vào tinh thần. Mà trước đó, thực lực Tầm Nguyệt biểu hiện ra ngoài cũng mới chỉ đạt tới cảnh giới tiên thiên đỉnh, nhưng tại giờ khắc này, Vân Thiên Hà không thể tin được Tầm Nguyệt gần nhất phát sinh biến hóa kỳ dị, mà ngay cả thực lực cũng xảy ra biến hóa, quả thực làm người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Còn chưa chờ Vân Thiên Hà tiến lên xuất thủ, lúc này trước ngực thản cơ liền bị Tầm Nguyệt đánh trúng một chưởng, thân thể bạo lui, miệng phun máu tươi, nhưng lúc này dưới sự ảnh hưởng của Vu Linh Vương, thực lực của nàng vẫn như cũ tiếp tục tăng cường, chỉ là nàng cũng rất giảo hoạt, tại lúc Tầm Nguyệt chuẩn bị thừa thắng xông lên, tựa hồ nàng cùng với Vu Linh Vương đã đạt được sự ăn ý nào đó, tại lúc Vu Linh Vương tiến hành công kích quấy nhiễu tinh thần đối với Tầm Nguyệt, thản cơ liền cấp tốc đánh ra hai chưởng về phía Tầm Nguyệt rồi lập tức chạy ào tới cửa vào Hương Tuyết Cốc biến mất không còn hình bóng. Mau đuổi theo, không được để nàng trước một bước tìm được Huyễn Long Trì, hủy đi Thiên Long Trấn Thiên Trụ, phóng xuất ra linh phách chân thân, một khi Vu Linh Vương bị thả ra, hậu hoạn vô cùng. Tầm Nguyệt nhắc nhở Vân Thiên Hà một câu, lúc này thân thể đột nhiên run rẩy, thấy Vân Thiên Hà còn chưa có động tĩnh, liền lạnh lùng nói. Ta đến ngăn cản Vu Linh Vương, nó hiện tại chỉ là một cỗ hình thái ý thức thể, mặc dù có thể ngưng hóa thế nhưng thủy chung không có thực thể, chỉ cần ý chí của ta trấn áp được nó sẽ không có việc gì, ngươi còn không mau đi, lo lắng cái gì. Ngay tại lúc này, Thần Hoa Diệu mang theo Nam Minh Khai cùng với những người còn lại chạy tới nơi, thấy Thản Cơ đã không còn liền hỏi Vân Thiên Hà, khi Vân Thiên Hà nói chuyện vừa mới xảy ra, Thần Hoa Diệu và Nam Minh Khai đồng thời biến sắc hầu như cùng lời với Tầm Nguyệt nói. Không thể dừng lại, chúng ta nhanh chóng vào cốc phải ngăn cản quân cờ kia lại, không được để nàng tìm được Huyễn Long Trì trước, đi mau. Nói xong, hai người mang theo mọi người cấp tốc vào trong cốc. Cuối cùng chỉ còn lại Vân Thiên Hà, hắn quay sang Tầm Nguyệt nhẹ giọng nói. Nàng bảo trọng, ta sẽ nghĩ biện pháp trở lại cứu nàng. Nói xong, Vân Thiên Hà dứt khoái xoay người, rời khỏi Vu Linh ảo cảnh tiến vào trong cốc. Nhưng tại lúc thân ảnh Vân Thiên Hà biến mất trong ảo cảnh, lúc này Tầm Nguyệt lại đột nhiên nhoẻn miệng cười, mờ ảo thanh nhã, nhẹ giọng nói. Năm xưa ta hạ nhân quả, không thể để cho các ngươi đến gánh chịu, hiện tại ta đã không còn lo lắng, để ta đơn độc đến giải quyết hậu quả xấu này đi. Cách chương.